được Chúa của lòng xót thương, gần bên Chúa của tình thương, nghe lòng tràn vui tâm hồn phơi phới. Chúa ơi, Chúa của lòng xót thương, lữ ta dẫn về đường đeo ngay. Xót thương con đây, tẩy con trong máu Thánh Ngài.
Thương con đây, Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, hai người con ông Giê-bê-đê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu hay không? Các ông đáp: Thưa, được. Đức Giêsu bảo: Chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đọc cho anh chị em nghe một cái tài liệu mới lấy ở trên mạng xuống, tựa đề là Không để tiền lại cho con. Tỷ phú Hồng Kông Yu Pang Lin qua đời ở tuổi 93, đã để lại di chúc hiến toàn bộ tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đô la cho các hoạt động từ thiện. Và ông ấy khẳng định như thế này: Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Đúng không? Nếu mà nó giỏi hơn tôi thì thôi để tiền lại cho chúng làm cái gì. Mà nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi. Đúng không?
Đúng.
Thường thì anh chị em mình có để lại cho con mình tiền nhiều không? Tôi thấy Việt Nam mình thì là nhiều, để hết. Còn mà rồi thì chúng mày cố gắng đi công tác bác ái được nhiều thì được, còn của cái là để lại hết, có đúng không? Nhưng mà ông này ông bảo là nếu mà nó giỏi hơn tôi thì để lại làm gì, nó như khả năng nó làm hơn tôi mà. Mà nếu mà nó không có khả năng ấy, thì có để lại cũng vô ích, thì có hại cho nó. Có khi nó có tiền thì nó lại còn đâm ra sinh tật. Yu Pang Lin không phải là người đầu tiên trên thế giới keo kiệt với con, nhưng lại hào phóng với xã hội, thưa anh chị em. Người giàu nhất thế giới, bây giờ là ông nào nhỉ? Bill Gates. Người giàu nhất thế giới là Bill Gates, từng tuyên bố sẽ chỉ để lại cho con 0,05% tổng tài sản kếch xù của mình. Báo chí mới hỏi ông là tại sao như vậy, sao mà ông tài sản của ông lớn như thế mà ông để lại cho con ông có 0,05%. Ông trả lời đại ý như sau: Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội. Đã là con người thì phải lao động, thì phải làm việc. Tại sao tôi phải cho con tôi tiền nhiều để làm gì? Anh chị em thấy có người bố, người mẹ nào mà giàu có ghê gớm mà để lại cho con mình có tí xíu vậy? Mà nói rằng, thì nó là con người thì tôi để lại cho nó nhiều để làm gì? Nó phải tự nó kiếm sống nữa chứ. Còn mình thì thôi con đừng đi làm thì bố mẹ nuôi. Tôi thấy nhiều ông cha bà mẹ Việt Nam mình thấy con mình đi làm vất vả, ông bà ấy là bán ở ngoài chợ Tân Bình, xong rồi thấy con mình nó đậu đại học xong rồi nó đi làm kỹ sư, làm công trình này công trình kia, vất vả mà lương không có bao nhiêu. Thôi mày cứ ở nhà mày coi cửa hàng của tao, tháng tao trả mày 10 triệu, nó đi làm được có 5 triệu, phải không? À hả, thôi mày cứ ở nhà đi rồi mày coi con cho tao cũng được, rồi coi nhà cho tao, tháng tao trả cho mày gấp đôi gấp ba. Thì nếu mà mình cứ dung dưỡng, mình chiều chuộng con mình như vậy thì nó sẽ không thấy được cái giá trị của đồng tiền, và nó cũng sẽ chỉ mong là bố mẹ nó để lại cái gì cho nó để nó hưởng thôi, không cần phải cố gắng, không cần phải nỗ lực nữa. Đúng thế thưa chị em, đúng không? Nhưng cũng có những con người sẵn sàng từ chối thứ mà đời bố hy sinh để củng cố cho mình. Đó là Stephen Covey, người từng được tạp chí Times bầu chọn là một trong 25 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới, tác giả cuốn sách nổi tiếng 7 thói quen để thành đạt, viết di chúc để lại tiền cho con và ra đi năm 2012. Khi mà ông viết di chúc để lại tiền cho con ông như vậy đó, thì cả 9 người con của ông ta không ai là nhận tiền, không ai nhận tiền ông để lại. Và họ lý giải rất đơn giản rằng họ là những người bình thường và hoàn toàn có thể tự lao động, tự kiếm sống được. Mẹ anh để lại cho anh tiền anh có lấy không? Sướng chết đi được. Mặc dù mình có nhưng mà vẫn lấy thêm, ngu gì không lấy. Mà cả 9 người con nó chiếm tưởng tượng, cả 9 người con cùng từ chối nhận cái tiền tài sản của ông bố để lại, một tài sản kích xù ấy chứ, mà nói rằng tôi có thể lao động được thì tại sao tôi phải nhận tiền của bố tôi để lại làm cái gì? Thôi cho những người khác cần hơn. Chúng ta thấy những người mà không nói gì đến lòng thương xót, nhưng mà họ là những người thực hành lòng thương xót đúng nghĩa nhất. Lòng thương xót là biết xót thương những người khác, chứ không phải chỉ biết xót thương chính bản thân mình. Tương tự, tỷ phú Warren Buffett viết di chúc chỉ để lại có 10% tài sản của mình cho con, còn lại là làm từ thiện. Tuy nhiên, 3 người con dù không phải quá giàu có nhưng cũng từ chối và dành luôn số tiền đó cho việc từ thiện. Việt Nam có ai chưa? Bố cũng chẳng có, con cũng chẳng thấy. Bố thì để hết lại cho con, mà con mà bố lại để lại bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, thậm chí mà để lại không đủ, không đều còn đánh nhau. Thấy kinh không? Thậm chí mà bên nước ngoài về còn quay về để mà tranh tài sản với đứa con ở Việt Nam. Kinh khủng quá. Những người cha kiên quyết không để lại tiền cho con, hoặc những người con quyết liệt không nhận tài sản thừa kế, chắc chắn không phải là những người không coi trọng đồng tiền. Không phải, họ coi thường đồng tiền, họ coi trọng đồng tiền chứ. Vì hơn ai hết, họ đã phải đổ mồ hôi, công sức và trí tuệ cả đời ra để tạo dựng nên sự nghiệp đó. Tuy nhiên, thưa anh chị em, những con người ấy, họ cũng hiểu rằng có một thứ còn quý giá hơn tiền, có một thứ còn quan trọng hơn tiền, đó là trách nhiệm. Trách nhiệm, mà trách nhiệm trước hết đó là trách nhiệm với chính bản thân mình. Tự mình phải chịu trách nhiệm về mình. Anh chị em, đôi khi mình quên cái việc dạy cho con mình cái phải, nó phải tự chịu trách nhiệm về bản thân nó. Con ơi, trời mưa rồi đó, nhớ đi mang áo mưa đi nha. Nó không mang áo mưa đi rồi sao? Nó ướt rồi về làm sao? Cái bệnh rồi sao? Rồi mình lại phải lo. Ví dụ còn kia. Phải cho nó biết rằng mày bệnh là mày phải ráng mà chịu. Tại mày phải chịu trách nhiệm về cái hành động của mày. Tại đã nói mày rồi thì mày phải làm. Mà mày không làm thì mày đau, đó là chuyện đương nhiên. Chứ không có ngồi đó mà mẹ cho con nấu cho con nồi cháo, mẹ con không ăn cơm, mẹ dạy mắt mùng cho con đi ngủ. Mắt mùng lên mà ngủ, đi nấu cháo lên mà ăn. Đã nói rồi, trời mưa phải biết mang áo mưa đi, biết lo cho bản thân mình, phải chịu trách nhiệm về bản thân mình. Chứ không có chuyện mà cái gì cũng đùn đẩy bố mẹ phải chịu hết. Mình sống bao cấp quen rồi, thế không ạ? Bao cấp từ cái quần xà lọn, bao cấp từ cái áo may ô, bao cấp từ cái gạo riết rồi, bây giờ cũng dạy con mình cũng thành bao cấp hết. Không để cho nó tự chịu trách nhiệm về bản thân nó. Cũng giống như là cha sở chăm sóc con chiên cũng vậy. Phải để con chiên tự chịu trách nhiệm về nó chứ. Đúng rồi, mình bao cấp hết mọi chuyện, cái gì mình cũng ôm hết. Chả cho người ta chịu trách nhiệm về cái công việc của người ta. Mình đã giao cho người ta rồi thì để cho người ta làm, để người ta chịu trách nhiệm về công việc đó. Mình đã giao rồi mà còn cứ xin vào từng những cái chi tiết qua. Chị lo dùng tôi sau thanh lễ chị nấu cơm dùng nha. Nay tất cả là bao nhiêu người? 500 người. 500 người thì mấy mâm? 50 mâm. Mỗi mâm mấy người? 10 người. Rồi chị lo dùng tôi. Rồi mấy món? 4 món. Rồi mỗi bàn là bao nhiêu tiền? 2 triệu. Rồi 2 triệu nhân với bao nhiêu bàn? 50 bàn là bao nhiêu? Bao nhiêu?
100 triệu.
Ở đây 100 triệu rồi, cầm lấy rồi chị lo xào lo. 4 món rồi, món này rồi thống nhất như vậy, để cho người ta lo. Sao rồi món ấy có nhiều nước mắm hay không? Cái bàn ấy bàn màu bằng nhôm hay bằng gỗ? Rồi chiếc ghế ngồi ghế đỏ hay ghế xanh, chứ nó không quan trọng nữa, đúng không ạ? Mình giao cho ai thì phải để họ chịu trách nhiệm về cái việc đó, tập cho họ. Rồi có thể họ làm không được, không hay, không tốt, không đúng, nhưng mà sau đó ngồi góp ý. Này, sau con cho đề nghị con như vậy này, nay món ăn thì ngon đấy, nhưng mà này, hoặc là ghế này con có thể làm một màu thôi, làm nhiều màu quá, vân vân. Nhưng mà cứ để cho người ta làm đã. Em đi công tác thì cứ giao cho họ đi công tác đi, rồi từ từ về rồi dần dần họ sẽ khá. Chứ còn nếu mình cứ bao cấp từ A đến Z hết mọi chuyện, người ta sẽ không còn sáng kiến nữa. Người ta sẽ bị thui chột hết tất cả những cái sáng kiến. Thôi cha nói sao làm vậy điêu, mày ơi, mày cãi ông cũng chửi cho đấy, mày ơi, thua đấy em. Thế là thua luôn. Thua luôn. Phải để cho nó có sáng kiến chứ. Này, kết tháng trái tim con cắm hoa dùm nhé, được không? Rồi con cắm hoa là trái bàn thờ, rồi hoa bàn thờ rồi trái tim, rồi Đức Mẹ đừng quên nhé. Rồi thôi, rồi nó cắm sao, nó cắm chuyên môn của nó mà, thế không ạ? Cùng lắm mình góp ý đừng có màu tím nha. màu đỏ, màu hồng thì như vậy, thì nó góp ý là vậy thôi. Màu tím nó buồn đúng không con? Khi nào màu chay, màu vọng thì tím, chứ còn nó vừa thở cứ thấy nó tím ngắt cả, cứ tím cả chiều hoang biển biệt, chán lắm con à. Ví dụ vậy thì thôi, để nó sáng kiến, nó muốn miễn sao là đẹp thì thôi. Nhưng mà con phải cắm tròn nhé, không được cắm vuông, được cắm thẳng, rồi cắm ngang. Như vậy làm sao nó còn sáng kiến gì nữa? Thì nó bảo thôi con mua hoa về cha cắm luôn rồi. Nó phải để cho họ chịu trách nhiệm về cái việc của họ. Như người cha người mẹ cũng vậy. Ví dụ ra nấu cơm thì để giao cho nó nấu cơm. Rồi có ngon thì ăn ngon, có dở ăn dở, thì nó mới khá được. Nó mới khá được. Chứ còn mà mình mà cứ nấu cơm mình xuống mình chỉ đạo hết, thì nó bảo thôi mẹ nấu rồi tí còn rửa chén. Nó gọn. Có khi nó rửa chén mà mày rửa chén bẩn lắm, vậy thôi mẹ gọi rửa chén luôn đi. Từ bây giờ mẹ gọi con xuống ăn cơm. Được không? Được không con gái? Được không người con trai? Như bố mẹ nhiều khi cứ ôm đồm quá, nó đâu có muốn làm gì nữa. Phải để cho nó tự chịu trách nhiệm về cái cuộc đời của nó chứ. Thế thì có nhiều người làm cha, người làm mẹ ôm sâu quá. Hoặc là những người lãnh đạo ôm sâu quá. Ta thấy những cái ông tỷ phú này, nếu mà ông ôm số, ông bao cấp thì được, làm gì mà con ông khá được. Ông phải dạy dỗ như thế nào, giáo dục như thế nào chứ, để cả 9 thằng con nó dám từ chối cái gia tài chứ, đúng không? Và cả ba thằng con nó cũng không từ chối gia tài chứ. Và chính ông cũng phải như thế nào nó mới nể ông, là ông không tham lam mà ông cho ba cái từ thiện, thì thằng con nó mới thấy rằng là à, bố nó chịu trách nhiệm về cuộc đời của bố nó. Đây là bố nó làm ra thì bố nó có quyền quyết định chứ. Con đâu có quyền mà nhảy vào bố, tại sao bố cho người ta hết, bố không cho con. Anh chị em thấy đấy là một cái giáo dục. Cho nên đầu tiên là cho họ chịu trách nhiệm về chính bản thân mình, rồi có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với tập thể. Và họ cũng ý thức được một cách sâu sắc ẩn họa của việc xài những đồng tiền mà không do chính mình làm ra. Ta thấy xài tiền mà không phải do mình làm ra nguy hiểm lắm. Nó vung vít hết, gọi là thoải mái, đâu có phải mồ hôi nước mắt đâu. Bóp gì nó cũng dày cui ra về hết, là bố lại không cần đếm, lại cầm sảy một sấp, hay không cần đếm sảy cho một sấp. Tôi thấy bây giờ có nhiều người đại gia giàu quá mà giáo dục con mình theo kiểu này, ngay cả bên Mỹ nó cũng sợ. Vì du học sinh Việt Nam qua Mỹ mua toàn là trả tiền mặt không, xe hơi trả một phát $10,000, trả luôn $10,000, mua cái nhà $200,000 trả tiền mặt đứt $200,000. Mỹ nó cúi đầu nó bái phục, vì Mỹ chẳng có ai có đủ tiền mà trả tiền mặt, toàn trả góp thôi. Thấy không ạ? Toàn trả góp thôi, và trả dần trả dần trả dần, chứ vì không có tiền mặt, họ làm đâu rồi nó hết đó và tiêu xài đủ. Còn mình thì lấy đâu ra mà nhiều tiền như thế, mà nhiều tiền như thế họ cũng không xài như thế nữa. Tại vì họ sẽ lấy cái số tiền đó họ để mà họ kinh doanh chuyện khác. Tôi có 200,000 nhưng mà tôi không trả luôn 200,000, tôi sẽ trả mỗi tháng là 2,000. Tôi để lại còn lại 180,000 đó, tôi đi tôi gửi ngân hàng, ngày tôi kinh doanh cái chuyện khác để lấy lời ra, và mỗi tháng tôi ngắt cái lời đó, tôi sẽ trả dần cho đến 10 năm 20 năm xong cái nhà hay xong cái xe đó. Có người nói rằng có hai thứ mà cha mẹ cần trang bị cho con cái, và chỉ hai thứ đó là đủ. Còn không, nếu có để lại cho con thứ gì đi nữa mà thiếu hai thứ đó thì coi như chưa cho con mình cái gì hết. Hai thứ đó là cái gì thưa anh chị em? Có hai thứ cần thiết, mà nếu cha mẹ không để lại cho con hai thứ đó thì coi như chưa cho con cái gì. Hai thứ đó là ý thức tự chịu trách nhiệm về bản thân mình và năng lực để tự chịu trách nhiệm. Tôi biết chịu trách nhiệm về bản thân tôi, và tôi còn phải có khả năng để mà chịu trách nhiệm về bản thân đó nữa. Giao cho nó điều hành một cái nhà trẻ chẳng hạn, cho nó ý thức trách nhiệm rằng là đây là cái nhà trẻ con phải đứng lên làm lấy, và giúp cho nó cái khả năng để mà chịu trách nhiệm về cái việc đó. Đó mới thực sự là những người làm cha mẹ, hay là thực sự là những người có bản lãnh của những người lãnh đạo, những người giáo dân họ đến, những người con chiên mình chăm sóc, thì phải giúp cho họ tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ. Nhưng mà nếu mình giao cho họ chịu trách nhiệm, mình không hướng dẫn họ, không tạo cái điều kiện cho họ, không giúp cho họ có cái khả năng, thì coi như là mình để cho họ lơ lơ lửng lửng họ chết. Giống như mình nói, này con, hôm nay sinh nhật của con, bố tặng con cái xe. Rồi xong. Hết, xong chưa? Xong chưa? Chưa được, nguy hiểm lắm. Vì nó mình tặng cho nó một cái xe thì có thể hôm sau sẽ là ngày giỗ của nó, sang năm. Vì lý do là mình đưa nó cái xe mà không hướng dẫn nó sử dụng, không tập cho nó lái. Thấy không ạ? Cho biết luật giao thông thì nó sẽ lái xe tầm bậy bạ, và hôm sau đúng là ngày sang năm cũng là ngày giỗ của nó, vì nó tông ngay vào cột đèn thôi, chẳng tông vào ai cả. Thấy không? Hoặc là thay vì đạp thắng thiếu đạp ga, nó lao thẳng xuống sông luôn. Cho nên là những người lãnh đạo là phải là giúp cho người ta phải chịu trách nhiệm về công việc người ta làm, và đồng thời giúp cho người ta có khả năng để mà chịu trách nhiệm đó nữa. Con không làm được việc này tại vì con chưa quen. Nó có quyền từ chối, đó là người ý thức trách nhiệm. Vì thấy năng lực mình không có thì phải biết từ chối. Mình chả bao giờ từ chối, cái gì cũng sơn. Có những người mà tôi thấy trong một cộng đoàn, cái mũ nào cũng đội, chẳng có chức tước nào mà từ bây giờ làm quản lý cũng nhận, mặc dù chưa biết học cái quản lý là cái gì. Rồi xây nhà thờ cũng chơi luôn, mặc dù chẳng biết về xây dựng cái gì cả. Rồi làm trang web cũng làm luôn, mặc dù chẳng biết truyền thông là cái gì. Cho nên chơi luôn cả mũ nào cũng nhận hết, cứ trao cho mũ nào là nhận mũ đó, còn không chịu giao cho ai cả. Ba cái mũ vẫn chưa đã, còn bao nhiêu cái phụ tá, giám đốc, cái gì đó chơi hết. Cái nào cũng nhận hết, mà thực sự không có khả năng. Thì rõ ràng như vậy là cái người đó chưa biết chịu trách nhiệm, chưa ý thức được trách nhiệm. Tại vì một khi tôi ý thức về trách nhiệm thì đồng thời tôi cũng phải ý thức, tôi phải nhận biết rằng cái năng lực của tôi, cái khả năng của tôi. Chốc nữa lễ xong thì con chuẩn bị âm thanh ra ngoài hội trường, hôm nay có lễ bổn mạng ca đoàn, con chuẩn bị âm thanh với ánh sáng nhé, được không? Mẹ chuyên môn là nó quét nhà thờ mà bây giờ nó nhận âm thanh ánh sáng nó cũng dạ được. Chị em thấy không? Nó dạ được liền, mà chả biết là âm thanh ánh sáng là làm sao cả. Mà ngày của nàng là 20 năm nay là ngày của nàng quét nhà thờ, mà bìa lâu lâu được cho mở âm thanh ánh sáng là ngày lên, mà cái dây điện nào ngày cũng nối, cầu dao nào ngày cũng dập hết lên. Tiêu rồi mình cũng dạ được. Chị em thấy không? Có những người nguy hiểm mà vô cùng là không bao giờ họ dám trả lời không, sợ trả lời không cho buồn. Thấy không? Chị mà trả lời có tôi còn buồn hơn. Tại vì chị không biết làm mà chị trả lời có là tôi còn buồn hơn chứ. Nhưng mà thôi em không biết làm, mà tại cha nói cho nhờ thôi em phải làm, có sợ cha buồn. Con thấy, em thấy mặt cha hơi buồn buồn. Trời ơi mặt tôi cũng buồn gì đúng. Mình cứ suy ra, suy ra mình không biết làm hay là chưa hiểu công việc. Thì thưa cha, công việc có như thế nào xin cha vui lòng nói lại rõ. Nếu mà nói rõ rồi thì mình hiểu rồi, thưa cha công việc đó vượt ngoài cái tầm khả năng của con. Con không quen về cái đó, cái lĩnh vực đó con không chuyên môn. Con cha bảo con là quét cái hội trường thì con quét được, lau nhà vệ sinh thì con chuyên môn. Bảo con bắt điện cái hội trường con chịu thua, bảo con mở âm thanh thì con bó tay. Dám can đảm mà nói như vậy chứ. Trời ơi lâu lâu mới được mà. Hôm giờ là cứ từ trong nhà vệ sinh với lại thùng rác thì mình chui lên được ở cái hội trường mà mở âm thanh là cứ vậy chui lên đã. Bất chợt. Nhưng chúng ta là hầu hết là như vậy. Hết là mình cứ thích cái gì to, cứ thích cái gì nổi, chẳng cần biết cái trách nhiệm của mình như thế nào. Mà Chúa nói với Faustina rằng là cái phần thưởng mà cha dành cho con hay là dành cho những người mà được trao thì không phải là do cái thành quả hay là cái kết quả công việc họ làm, không có, nhưng mà là do cái nỗ lực, cái cố gắng, cái hy sinh, cái vất vả, cái đau khổ khi mà họ làm cái công việc đó. Đó, ý thức trách nhiệm là như vậy, chứ không phải là tôi nhận để mà tôi hãnh diện rồi kết quả rồi tôi lại vươn vỗ ngực lên. Có ai cắm hoa hơn con này chưa? Hôm giờ không giao cho chứ giờ giao cho biết chưa? Nó dấu nghề đó, giờ biết rồi đó. Nghĩa là gì không? Cũng không. Mặc dù thực sự là bây giờ mình cắm đẹp thật, nhưng mà mình lại có ý tưởng là tức hôm giờ là không được làm, bây giờ làm cho biết tay cũng thuộc. Thế không ạ? Ý thức trách nhiệm của mình là gì? Chúa trao cho con cái công việc này qua người này người kia, đó là việc Chúa trao cho con làm xong rồi thôi. Con làm hết sức, hết khả năng của con. Còn đừng có đứng lại để mà chờ khen hay chê, đừng. Không cần thiết cái chuyện đó. Có nhiều cứ nói tôi về chuyện người ta nói này, người ta nói nọ, người ta thế này thế kia. Tôi nói đừng có bận tâm, đừng quan tâm về chuyện người ta nói. Chúa nói Faustina nhiều lần lắm, con đừng bận tâm về chuyện người ta nói thế này, người ta nhận xét thế này, người ta nhận định thế nọ. Đừng. Tại vì thế gian mà, biết đâu được. Cái quan trọng là chính con có ý thức được cái trách nhiệm đó hay không, và có khả năng để mà làm chọn cái công việc đó hay không. Nếu không khả năng như Phosia nói, lạy Chúa, con không làm nổi cái đó, con yếu lắm, con đau lắm, con bệnh lắm, con rốt lắm, con nghèo hèn lắm. Chúa bảo đúng, con nói đúng. Nhưng mà chính vì như vậy mà cha mới giao công việc này cho con, để cho thế gian thấy rằng đây là việc của ta chứ không phải việc của con. Đó là công trình, cả công cuộc lớn lao của ta hoạch định, mà bàn tay ta thực hiện cái việc đó qua cái con người yếu đuối tội lỗi này, để cho người ta thấy rằng công trình đó của ta, kết quả đó là của Chúa chứ không phải của con. Thế nên thưa anh chị em, khi mình làm, mình cứ làm hết sức mình, khả năng bao nhiêu làm bấy nhiêu, phần còn lại, phần còn lại Chúa làm, phó thác hết cho Chúa. Một con người biết trách nhiệm và có năng lực để thực hiện điều đó, khi đi học sẽ học thực, học vì mình, và do đó sẽ khó có kiểu học đối phó, mua điểm, mua bằng, hoặc là học vì cha, học vì mẹ. Khi đi làm sẽ làm hết mình, tự giác và luôn hướng tới hiệu quả cao nhất, và do đó sẽ không có kiểu làm giả cầy, làm thụ động, làm gian, làm dối như một vài trường hợp mà không khó cũng có thể nhận diện được ở nhiều cơ quan công sở. Không để lại tiền cho con, nhưng để lại cho con ý thức trách nhiệm và trang bị cho con năng lực để tự chịu trách nhiệm thông qua giáo dục làm người, giáo dục làm việc, ấy là đã để lại một sản nghiệp đồ sộ cho con rồi. Thưa anh chị em, Đức Giêsu khi mà chọn 12 tông đồ, Ngài cũng muốn để lại cho các tông đồ cái gì? Các tông đồ đi theo Đức Giêsu cũng mong Đức Giêsu để lại cho mình cái gì? Họ mong Đức Giêsu để lại cái gì? Hả? Cái gì? Vinh quang, phú quý, chức tước, địa vị. Cho nên là mới có chuyện là hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người nói: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Hỏi vậy mà Đức Giê-xu đã biết chưa?
Biết
tổng đi rồi, đã đi guốc ở trong bụng hai ông ấy rồi. Hỏi để cho hai ông nói thôi. Ta thấy Đức Giê-xu kiên nhẫn không? Nhiều lúc mình đến mình xin thế này xin thế kia, Đức Giêsu vẫn cứ lắng nghe. Đức Giêsu biết mình xin cái điều đó, xin cái đó là vì do cái bản năng của mình, xin mà không ý thức được cái điều mình xin nó như thế nào, Đức Giêsu vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là biết kiên nhẫn, biết lắng nghe. Đó là lòng thương xót. Mặc dù điều mà mình nghe nó chướng tai, điều mà mình nghe nó khó chịu, mà vẫn kiên nhẫn để mà nghe. Tôi mới nghe được câu trước câu sau là tôi đi lên rồi, phải không? Phản ứng của chúng ta là như vậy. Hai ông đấy mà vừa mới thưa Thầy: Chúng con muốn Thầy xin Thầy thực hiện cho chúng con điều gì? Tôi biết rồi. Hai chúng mày muốn gì ta biết rồi. Chúa Giêsu nói như vậy không? Không. Hỏi lại: Được, chúng con muốn Thầy làm gì? Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Nghe đã không? Nghe đã không? Sặc mùi gì? Trần gian. Sặc mùi trần tục. Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy cho hai anh em chúng con, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu Thầy, khi Thầy ở trong vinh quang. Mà cái vinh quang mà mấy ông ấy nghĩ đến ấy là vinh quang gì? Cũng thế trần. Cũng vinh quang thế trần. Và cái bên tả, bên hữu đó là những cái địa vị, những cái chức tước. Điều hai ông xin có hợp lý không?
Hợp lý.
Hợp lý chứ, sao lại không? Hợp lý quá chứ. Vì tôi... Barâu phải không? Barâu với năm mập, Barâu với năm mập đi theo đại ca Ba Long. Ba mập với năm râu đi theo đại ca Ba Long. Thì khi mà hai chú mày theo anh thì hai chú mày mong cái gì? Hả? Khi mà đại ca xưng hùng xưng bá thì cho hai tụi em, thằng bên tả, thằng bên hữu, đúng không? Gì nữa? Đại ca xếp xong thì cho hai anh em làm phó, phó một, phó hai, để mà cai trị những thằng đàn em ở phía dưới, để mà hưởng bổng lộc của đại ca. Vì đây, tụi anh em nè, ba cái cái thẹo này, 5 cái thẹo này, 6, 7 cái đòn thù đánh này, bảo vệ đại ca cho tới giờ, theo đại ca cho nên tụi em mới bị như vậy. Vì nếu mà đại ca thành công, cái này thanh toán cái băng 6 Sài Gòn, nếu mà đại ca thành công là chiếm luôn cái băng 6 Sài Gòn là cho em, hai anh em, hai chỗ đó. Có lý không?
Có lý.
Có lý chứ. Thế gian như vậy là có lý quá rồi. Giống như là chúng ta đi tu cũng vậy. Thì xin Chúa đi tu thì nam thì muốn làm gì? Làm cha. Nữ muốn làm gì? Sơ. Vậy thôi. Chứ còn nữ mà đi tu như Faustina mà sơ bậc 2 thì là chán lắm. Thấy không? Chỉ có đi quét nhà, đi làm bếp với đi coi làm vườn thôi, coi cổng thôi. Cuộc đời Faustina, Chúa tôi sao mà nó hèn hạ thế không biết. Thấy không ạ? Đóng cổng với mở cổng với nấu cơm với dọn bếp. Thậm chí Faustina nói rằng tôi xin được làm cái dẻ chùi chân cho chị em trong nhà dòng. Và xin Chúa, tôi muốn cái hy sinh của tôi không muốn cho ai thấy, và ngay cả Chúa tôi cũng giấu. Tôi cũng giấu cả những cái hy sinh đó, cái đau khổ của tôi để Chúa đừng biết. Để cái hy sinh của tôi mới có giá trị. Tôi cứ đọc tới chỗ đó mà muốn làm dẻ chùi chân cho chị em, tôi thấy nó bà này sao
nóng
lên đấy chứ. Đi tu thì cũng phải có cái gì chứ. Về nhà mẹ hỏi sao con kỳ này con sao rồi, con làm bếp sang năm nữa, mẹ lại hỏi sao kỳ này con sao rồi, con gác cổng. Mẹ lại hỏi lần thứ ba, sang năm lần thứ ba về ăn Tết với mẹ, mẹ con bà con của bà nó đi tu mấy năm nay rồi, giờ nó lên tới chức gì rồi bà. Chua tôi, con tôi sao mà tôi tuổi quá đi. Người ta tu thì làm cha chị giáo, làm chị bề trên, chị không thì cũng quản lý. Cái sư con nhà tôi nó làm sao mà nó tu mà nó hôm năm đầu con tôi hỏi nó làm gì, nó bảo nó làm bếp. Hôm sau tôi hỏi nó làm vườn, năm nay tôi về ăn Tết nó bảo nó đi, nó được lên trước rồi, bảo làm gì nó ra các cổng. Chị em thấy không? Thì Faustina ngày hôm nay cũng vậy thôi. Gì như là có thằng con mỗi thằng con độc nhất cho đi tu, tôi đã hy sinh lắm rồi đấy. Hai ông già ngồi nói chuyện với nhau, tôi có thằng con cho đi mất nhà, tôi mất cả giống rồi. Ông hai lúa ngồi nói chuyện với ông ba bừa vậy, hai lúa có chồng con đi tu ngồi nói chuyện với ba bừa. Ba bừa hỏi hai lúa sao, thằng con của anh là thằng số 1 đó nha, anh cho nó đi tu vậy là ngon đó nha, chứ nó ở nhà là nó cũng được lắm ạ. Thì tôi cũng hy vọng như vậy. Giờ nó sao rồi, nó khấn dòng 25 năm rồi đó. Ôi trời ơi, con anh khấn dòng 25 năm Ngân Khánh nó có làm gì không, tôi cứ chờ mãi để nó làm gì không, mà nó bên thư về nó bảo là bố ơi con không làm gì cả, 25 năm con cũng như một ngày như mọi ngày. Thằng quỷ nhà tôi sao nó cái tính tình nó sao mà nó dốt vậy không biết nữa. Tôi nghĩa là 25 năm khấn dòng nó phải làm to lên chứ, để cho người ta biết nó khấn dòng 25 năm chứ. Rồi lúc mà 20 năm linh mục nó cũng vậy. Tôi nói là sao anh em của mày làm sao mày cứ im ro thế nào. Nó bảo với tôi là bố ơi, 20 năm vắt thánh giá chứ có gì đâu mà mừng. Thì nếu mà người ta mừng là 20 năm làm chủ tịch để người ta đi xe hơi. Còn 20 năm đi vắt cày bố có mừng không? 20 năm mà đi hốt rác bố có mừng không? Vậy thì mày làm gì thì trong ngày dòng có đi hốt rác chứ làm gì? Thế chúa tôi ông ba bừa ông có con ông chớ cho nó đi tu như thằng con nhà tôi nhá. Hiểu hai lũ không nói với ông ba bừa vậy. Vì nó có làm gì không? Nó chả làm gì cả. Được mỗi cái người ta gọi nó làm trà chứ nó chả làm cái chó gì cả. Đúng, ông hai lũ ông buồn lắm chứ. Phải không? Tôi tưởng nó phải làm đi tu dưỡng 25 năm khấn dòng rồi 20 năm linh mục thì nó phải làm cái chức tước cái địa vị gì chứ. Ngay cả cái thằng mà tôi thấy cái thằng con ông từ búa cái đổ làng ấy, vậy mà nó học trò của cái thằng đó mà bây giờ nó cũng lên làm cho sứ đấy. Yêu con tôi dạy cho nó rồi bây giờ con tôi lại không được làm cho sứ mới khổ chứ. Yêu ông hài lúa nói ông ba bừa như vậy có buồn không? Thế thì ta thấy rằng là cái thế gian á, nó cái bả của vinh quang, bả của danh vọng chức tước địa vị nó cám dỗ lắm. Cho dù chính cái người đi tu không muốn, nhưng mà do cái áp lực của gia đình, áp lực của bạn bè, áp lực của những người chung quanh, nó làm cho người đó bị một cái cám dỗ, bị một cái thúc đẩy. Mà đôi khi mình lại lại không chịu, không 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 thắng được cái cám dỗ đó, mình sẽ luồn lách, mình sẽ uốn gối, cong lưng, cúi đầu để mà ngoi lên, bỡ đỡ cấp trên để ngoi lên, rồi đạp những người dưới để mình tỏ cái uy của mình lên. Thế thì chúng ta thấy là đó là cái cám dỗ mà không có ơn Chúa thì mình dễ bị sa vào cái cám dỗ đó lắm. Mặc dù mình không muốn, mà đồng mình ý thức, nhưng mà cái áp lực của gia đình, áp lực của bạn bè, áp lực của xã hội, áp lực của cả cái tập thể, nó làm cho mình tự nhiên mặc cảm. Thế không ạ? Đi lễ đồng tế thì những người có chức có tước thì mới đứng ở trên mặt thờ chứ. Còn cái xu này cho đi lễ an táng không có, là đứng đầu đứng gần cuối. Thì xu con tìm mãi chẳng thấy cha đâu, mà sao mày thấy được tao? Tao còn chưa biết tao được đứng chỗ nào nữa mà mày nói gì. Cho đâu đứng đấy chứ. Thôi cho làm lễ là may rồi. Cho là may rồi. Ví dụ thế, mình ngồi nghe mình cũng nhột lắm chứ. Đúng không ạ? Thì bạn bè nó gặp chẳng hạn, nó gặp con ông hay lúa phải không? Nói sao cái này làm gì rồi? Chả làm gì cả. Mày làm cha chưa? Làm cha rồi. Lâu chưa? Lâu rồi. Đi tu chưa? Đi tu rồi. Khấn chưa? Khấn rồi. Có đi học hành không? Có học hành đàng hoàng. Nhưng mày làm gì? Chả làm gì cả. Chịu nổi không? Nó hỏi mình cứ nghe như là cái dao nó đâm. Đức mẹ bảo 7 lưỡi gươm nó đâm vào trái tim mình, 77 lưỡi gươm nó đâm. Mỗi cái hỏi một cái là một lưỡi gươm nó đâm rồi. Thế không ạ? Nhột lắm chứ. Rồi người ta ra đường tự in các visit thì cũng phải có cái danh. Việt Nam mình có cái việc lúc nào cũng phải có cái danh phía trước cái tên. Chứ tôi thấy trên kia người ta cứ John hay là Mọc Tông hay là cái gì nó gọi cái tên, nó là tên nó. Còn mình phải là giáo sư Vũ Đức Vóc chẳng hạn. Như vậy đó. Rồi phó tiến sĩ Trần Văn Trà. Như vậy. Rồi là nữ bác sĩ Bạch Thị Bạch Thị có này tên Kiều Vân. Nữ bác sĩ Bạch Thị Kiều Vân. Bạch Thị là đã biết là nữ chưa? Sợ ta tưởng Bạch Thị là nam chứ phải để là nữ bác sĩ. Để bác sĩ cũng đã đủ rồi mà phải là nữ bác sĩ Bạch Thị Kiều Vân. Thì mình thấy rằng là nó rất là trọng chức tước, rất là trọng. Cái gì vậy? Có khi không dám gọi tên là chị Vân nữa, mà gọi là chị gì? Chị bác sĩ. Không dám gọi là ông Vóc mà gọi là ông gì? Ông giáo sư. Mày. Tôi thì Trà Long mà nó cứ gọi mà cứ Trà Long cái là mẹ mày không được gọi tên cha. Ủa sao kỳ vậy? Tên tôi phải để cho nó gọi chứ. Bố mẹ tôi đặt tên tôi là Long thì phải gọi nó, cho nó gọi tên là Trà Long chứ. Nó vừa chào, chào Trà Long. Mày hỗn, nó chào mày tốt chứ sao lại hỗn. Mày không được chào cha tên, mày chỉ chào cha thôi, chào cho sứ, chào cho giám đốc thôi. Mà nó, tôi không làm cho sứ, tôi không làm giám đốc thì nó chào thế nào được? Nó phải gọi chào Trà Long chứ nó chào cái gì? Tôi thấy là rõ ràng là mình dễ bị cái cám dỗ của cái quyền lực, của chức tước địa vị nó cuốn hút mình vào. Chẳng ai dám nói mạnh được đâu. Mình ở đứng bên ngoài á, có khi người ta bảo ô anh không có thì anh nói ngon lắm. Đúng không? Mà anh thử nếm bà thử coi, không rút ra được, không rút ra được. Ngon, nó ngọt, nó sướng lắm. Thấy chưa? Tự nhiên ngồi ghế trên này, ghế này ghế VIP mà bề xuống dưới ngồi chịu nổi không? Trong khi đó mình ngồi dưới thì bảo ui con mẹ thì bị đặt ngồi ghế VIP, tao không có thèm. Thực sự đó, mà nó cho ngồi đâu mà thèm, có thèm nó có cho đâu. Thế không? Mình không được thì mình tức, nhưng mà lúc mà lên nó ngồi rồi á, mà bảo thôi chị ơi chị vui lòng xuống nha, để cho cái bà VIP 2 ơi, bà lên thì chị là VIP 3 xuống nổi không? Không chịu nổi đâu, khó lắm. Cho nên là Chúa Giêsu nói với hai ông rằng là các anh không biết các anh xin gì. Biết xin gì không?
Biết.
Nhưng mà vẫn không biết mình xin cái gì. Tức là mình chỉ biết xin những cái mà bên ngoài, cái danh, cái chức, cái địa vị. Như vậy thôi. Chỉ xin cái chỗ bên trái, bên phải ngồi cho nó oai thôi. Nhưng mà không biết mình xin như vậy là mình xin cái gì thực sự, để mà ngồi bên trái, ngồi bên phải thì phải như thế nào thì lại không biết. Đó là như vậy đó. Không biết mình xin cái gì, tức là mình chỉ xin cái chỗ ngồi thôi mà không biết ngồi đó để làm cái gì thì không biết. mà cứ thích ngồi cho nó oai đó. Chứ nếu mà biết rằng là ngồi bên trái, ngồi bên phải là gì? Đó là con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Có dám xin không?
Không.
Nếu mà biết rằng Đức Giê-xu nói những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người. Còn dám xin nữa không? Cho nên Chúa bảo xin mà không biết mình xin cái gì. Chỉ xin cái chức tước, cái địa vị mà không biết rằng cái chức tước, cái địa vị ấy để làm gì. Để phục vụ, để hầu hạ, để làm người rốt hết. Còn dám xin nữa không? Còn dám xin nữa không? À, còn tức tối với hai anh em vì hai anh em nó dám xin mất hai cái chỗ của mình nữa không? Thôi, nào là ngồi thì ngồi. Tôi thì tôi không có khả năng rồi. Tại vì khả năng mà đi phục vụ mọi người tôi không có. Tôi không đủ khiêm tốn để mà làm đầu phải làm người rốt hết thôi. Lạy Chúa, con thuộc. Thực sự con không có khả năng để mà phục vụ mọi người. Thực sự con không đủ khiêm tốn để làm người rốt hết. Thôi, Chúa thấy con đứng chỗ nào được thì Chúa cho con đứng chỗ đó. Con chỉ biết xin vậy thôi. Còn hai bên tả hữu, thôi thôi, xin Chúa cho con nghỉ. Tại vì con biết rằng là con không có khả năng để làm cái việc đó. Khả năng để làm cái gì? Để làm cái việc mà đi phục vụ hết tất cả mọi người. Con không đủ khiêm tốn để mà làm người rốt hết ở giữa mọi người. Thôi lạy Chúa, con không dám. Con không dám xin, mặc dù con rất muốn, mặc dù con rất thèm. Con không dám dối lòng. Mặc dù con cũng rất ham, rất ham, rất muốn, rất thèm, nhưng không dám đâu. Không dám vì con biết rằng là cái đó, đó, cái chỗ đó, cái công việc của cái đó mới là cái điều quan trọng, chứ không phải là cái tên của cái chỗ đó. Cái tên bên tả, bên hữu, cái tên giám đốc, cái tên chủ tịch chẳng nghĩa gì cả. Nhưng mà cái công việc của người làm giám đốc, công việc của người làm chủ tịch, công việc của người làm lãnh đạo nó như thế nào? Lạy Chúa, con không có đủ khả năng để mà phục vụ mọi người. Con không đủ khiêm tốn để làm đầu thì phải làm rốt hết mọi người. Thôi, Chúa thấy con đứng được chỗ nào thì Chúa ném con vào chỗ đó. Chỉ thế thôi. Không hơn. Không hơn được đâu Chúa. Vì sức của con chỉ được như vậy thôi. Bây giờ thì con biết rằng là xin cái gì. Vì xin cái đó nó phải đi kèm với cái trách nhiệm mà tôi nói lúc nãy đó. Chúng phải ý thức cái trách nhiệm của mình và có khả năng chịu trách nhiệm về cái đó thì hãy xin. Cha cha cho con đánh đàn. Mày lễ Giáng sinh cho con đánh đàn. Thích đánh đàn không? Thích. Học đàn chưa? Ừ rồi. Thấy không? Rất thích đánh đàn. Nhìn thấy video nó quay cả đoàn người đánh đàn. Thích quá. Xin đánh đàn mà chưa biết đánh đàn, chưa học đàn, sao đánh? Mà vẫn cứ thích. Vậy cho con làm đầu. Rất thích làm đầu mà biết làm đầu để làm gì chưa? Chưa biết. Con nghĩ rằng làm đầu là đứng trên đầu người ta. Khoái quá. Thế không? Con nghĩ là làm trưởng là để người ta phục vụ mình. Con nghĩ vậy đúng không Chúa? Thì Chúa cho con làm chỗ đó đi. Mình thấy không? Chúa nói rằng các anh không biết các anh xin cái gì. Trên đúng có những cái mình xin, mình tưởng là mình biết mình xin cái gì, chứ đâu mình không biết mình xin cái gì đâu. Xin cho con trúng số. Được ta cho con trúng số, nhưng mà trúng số rồi con sẽ làm cái gì thì mới là điều quan trọng. Cho con được thi đậu. Được, con thi đậu. Nhưng mà con đã học chưa? Mà không học bảo con xin thi đậu con xin cái gì? Con không biết con xin cái gì cả. Con xin những cái mà con không có ý thức được cái đó mà sao con xin? Đã biết làm toán cộng chưa? Con trừ chưa? Vậy mà xin thi tốt nghiệp đại học là sao? Chúa còn nói vậy thì Chúa phải hiểu chứ. Ý là con muốn nói rằng con đang mua cái bằng thì Chúa cho con mua cho nó chót lọt. Đúng không? Đúng không? Mình thấy trong cuộc sống đôi khi mình xin mà mình không biết mình xin cái gì là như vậy. Và mình không được như ý của mình thì mình khó chịu lắm. Và những người khác mà thấy mình được như vậy thì cũng tức tối. Thế mình xin như vậy chưa chắc đã được không, đã tức tối rồi. Đấy, hay mấy ông kia nghe hai ông kia đến xin như vậy đó là tức tối rồi. Tức tối là vì ganh tị. Tại vì mấy ông cũng nhìn theo kiểu trần tục hết, cũng ham hố danh vọng, ham hố chức tước, ham hố địa vị. Cho nên là Đức Giê-xu nói rằng là các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu phép rửa thầy sắp chịu không? Công đáp: thưa được. Có biết phép rửa thầy sắp chịu là phép gì không? Có biết chén thầy sắp uống là chén gì không? Sợ không biết thì sự chén mà uống thì là chỉ một là rượu ngoại hay là sâm bổ lượng chứ còn gì nữa, mà thầy mà không uống cái đó thì còn ai mà được uống? Thầy mà, đại ca mà, lãnh đạo mà, sếp mà, thì sếp uống cái đó chứ còn uống cái gì nữa? Rượu XO, kẹp nách, đi đâu cũng phải có lễ xong hỏi có rượu ngoại không. Mình thấy nếu mà như vậy thì con uống cái gì mà không uống? Thì con hỏi con có uống được hay không. Xin lỗi à, cả chai chứ không phải là một chén à. Thấy không? Thầy con uống nổi chén thầy sắp uống hay không, và phép rửa thầy sắp chịu hay không? Thì sư thầy nói gì vậy, linh mục cư sĩ mà lại không lãnh phép rửa tội thì phép gì nữa bây giờ? Ta cứ phiến diện vậy thôi, ta chỉ nhìn thấy cái bên ngoài vậy thôi, mà thực sự đây là chén, đây là chén gì?
Chén đắng.
Chén đắng. Mà phép rửa đây là phép gì? Phép dìm mình, dìm mình đến tận cùng, chết trên thập giá. Cái phép rửa đấy, mà đó là điều mà Chúa Cha muốn. Công mạnh dạn: thưa được, thưa có. Đức Giê-xu đáp: chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Đó. Còn việc ngồi bên hữu bên tả thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Thiên Chúa chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Muốn lãnh cái nhiệm vụ gì thì phải có sự chuẩn bị chứ. Phải được chuẩn bị rồi hãy làm. Chưa biết lãnh đạo là gì mà cứ lên lãnh đạo, chưa học được cái nghệ thuật lãnh đạo hay là thuật dùng người mà cứ vậy mà người ta bầu là lên này, bầu là nhận này. Ngồi cười hí hích hết nữa chứ, trời ơi. Chứ mời ngài lên đây, ngài ngồi đi. Thế ngài lên ngay, ngài đâu có từ chối gì đâu, ngài cười tươi không? Cho chồng có tay hoan hô ngài coi. Còn ông kia lại ganh nữa, thôi ông lên đây luôn đi ông. Ông gì đó. Không phải, ông ấy là ông gì rồi?
Ba Bừa.
Ba Bừa, rồi Ba Bừa ngồi cạnh Hai Lúa đi. Chứ không việc. Thấy Hai Lúa lên là Ba Bừa điên lên rồi. Nó cũng lúa như mình mà sao bây giờ nó lên, mình bừa với lúa có khác gì nhau đâu. Thế bây giờ nó lên mình không chịu được. Cả hai bố lên lãnh đạo, cả hai bố ngồi bên tả hữu, cứ ngồi rung đùi uống chai whisky và đi phép rửa, đi tắm bùn. Tắm bùn, tắm trắng. Thì mình thấy rõ ràng là không được rồi. Và Chúa Giê-xu nói rằng là Thiên Chúa chuẩn bị cho ai thì cái ấy mới được. Vậy thì Chúa trao cái nhiệm vụ cho ai, đó là một cái ơn phúc mà Chúa ban, phải có sự chuẩn bị. Giống như Đức Thánh Cha chẳng hạn, phải có sự chuẩn bị chứ. Nếu mà không chuẩn bị thì làm gì mà đến 78 tuổi mới bầu lên Đức Thánh Cha. Cả một sự chuẩn bị dài. Thế không ạ? Phải có sự chuẩn bị. Hay là người mà lãnh các vụ linh mục cũng vậy, hay là người khấn cũng vậy, phải có chuẩn bị dài mới được trao cho cái nhiệm vụ đó. Ấy thế mà còn chưa xong, ấy thế mà lại dở chứng. Chuẩn bị kỹ như thế đấy mà lúc nó đội được cái mũ lên là nó biến chất liền. Sợ lắm. Muốn thử ai cứ trao cho họ cái nhiệm vụ gì, biết con người thật của họ liền. Cô này này, hôm giờ có người vừa ngồi dưới thờ, bây giờ bầu làm bà quản coi, ngó coi cô có khác nhau không? Khác liền. Quản đấy nha. Chào là phải chào bà quản. Trước thì chào bà Vân thì có ai nói năng gì, bà Vân bà đâu có thắc mắc gì đấy. Nhưng mà giờ chào bà Vân là không vui, lòng nó không vui. Phải chào gì? Bà quản. Phải cho cái chức vào đó. Cho nên con người mình bình thường dễ sống. Nhưng mà cứ trao cho một cái mũ, một cái nhiệm vụ, một cái chức vụ gì đó là biết ngay là con người thật nó lòi ra như thế nào. Con người mà hám danh, con người mà hám lợi, con người hám quyền, con người hám chức, nó lồ lộ hết ra. Nó lộ hết ra. Ngoài đời cũng vậy mà trong đạo càng thấy rõ hơn. Vì gì? Đó là cái bả. Cả các tông đồ như vậy mà còn không chống nổi mà. Có phải chỉ có hai ông không?
Không.
Cả 12 ông. Chứ nếu không 10 ông kia đâu còn phải tức tối. Nếu mà 10 ông kia là người ý thức, tội nghiệp hai ông đó. Nó xin mà nó chẳng biết nó xin cái gì. Nó phải như vậy chứ. Thôi chú mày ơi, đó là bả đấy. Tả hữu cái gì chết đến đít rồi. Chén nó là gì? Chén đắng, uống không nổi đâu, tụi tớ chịu thôi. Cậu muốn giành tinh nhường luôn. Phải không? Mà hay mà mười ông đó có thấy được như vậy không? Không luôn, cũng bị hoa mắt. Bởi vì ganh tức, ganh tị, vì nghĩ rằng đó là những cái vinh quang của trần gian mà ai cũng muốn. Mình đi theo Chúa mình cũng muốn. Chứ còn nếu mà thực sự biết như vậy, trời ơi, thức tước gì đâu, làm cha sợ khổ lắm, làm dâu trăm họ chứ có sướng gì đâu, tội nghiệp ông ấy. Chứ hơi đâu mà phải đi tranh điểm mình đang làm phó, mình phải ráng nhịn. Mốt được tao làm cho sợ thì biết tay thua, đúng không? Vì tao làm bề dưới tao cũng ráng nhịn, mốt tao làm bề trên tao trả thù lại, thua. Vì tao đang làm nàng dâu tao cũng ráng nhịn, mốt tao làm mẹ chồng thì có đứa chết với tao, thua. Phải không nào? Thì khi mình ý thức được như vậy, phải có ơn của Chúa thôi. Đi theo Chúa đến mức độ này mà vẫn còn chưa thoát nổi cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Xin Chúa giúp cho mỗi người, để lòng thương xót của Chúa phủ lấp trên con người tội lỗi yếu đuối mình. Chỉ khi mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên con người tội lỗi, trên con người yếu đuối của mình, mình mới thấy rằng tất cả là ân huệ của Chúa ban. Mình mới thấy rằng con không là gì cả, không có Chúa con không làm được một cái gì cả. Cho nên tất cả những cái vinh quang của thế trần, cái danh vọng chức tước địa vị, nó không là gì cả. Mức độ mà Faustina nói rằng, đối với tôi cho dù có tất cả mọi cái vinh quang này, cho dù tôi có sống đến đời đời để mà hưởng, tôi cũng coi chẳng là cái gì nếu mà không có Chúa. Mà nếu có Chúa rồi thì tôi chẳng còn tha thiết cái gì trên trần gian này nữa. Đã có Chúa rồi còn tranh hơn, tranh thua, tả hữu làm gì nữa, thưa anh chị em.